Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp năm mới, những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong năm qua đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để các chương trình của đài ngày một hấp dẫn hơn. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Nằm trong các hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2017-2018, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng các đơn vị đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Đông ấm số 2 tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng buôn bán trái phép gần 14kg pháo hoa.
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại các công đoàn cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tháng 12 năm 2017, Hội đồng Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn đã tổ chức xong các kỳ họp thường niên cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2017, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân các phường xã, năm 2017, dù còn gặp nhiều khó khăn, song được quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền và sự đoàn kết của nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của các địa phương tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch được giao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân các phường xã cũng đã chỉ ra những khó khăn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm qua, như công tác quản lý đô thị chưa triệt để, vẫn còn hiện tượng lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông, tiến độ công tác đầu tư xây dựng cơ bản của một số dự án trên địa bàn còn chậm. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, các đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân các phường xã đã thông qua các nghị quyết thường kỳ, gồm nghị quyết về việc xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân phường xã. Thông tin từ phía Kho bạc Nhà nước tỉnh và thành phố Thái Nguyên, trung bình mỗi tháng hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh xử lý khoảng 33.000 hồ sơ, thì trong tháng 12 năm 2017, số lượng hồ sơ đã lên tới gần 50.000. Càng vào những ngày cuối năm, số hồ sơ càng tăng lên, có ngày lên tới trên 5.800 hồ sơ, nhiều gấp 4 lần so với ngày thường. Tỷ lệ thuận với số hồ sơ chứng từ, lượng vốn thanh toán cũng tăng từ mức trung bình 60 tỷ đồng một ngày lên khoảng 160 đến 200 tỷ đồng một ngày. Đối với ngành thuế, mặc dù so với dự toán được giao đầu năm, thì chỉ đến cuối quý 3, số thu ngân sách do ngành này quản lý đã vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, với mục tiêu đạt số thu trên 9.500 tỷ đồng, vượt khoảng 2.750 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% so với dự toán. Nên trong quý 4, đặc biệt là tháng 12, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường các nguồn thu. Với vai trò là tham mưu trưởng về việc cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn, những ngày này, Sở Tài chính đang tiếp tục tăng cường, thực hiện theo dõi sát sao số thu ngân sách hàng ngày, kịp thời phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện giải pháp phấn đấu thu ngân sách vượt mức đã được tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện luật ngân sách nhà nước năm 2015, nên ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu tổ chức điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hướng dẫn các đơn vị địa phương chủ động, tích cực trong việc thực hiện dự toán chi ngân sách được giao. Do vậy, thời điểm cuối năm đã tránh được áp lực giải ngân các nguồn vốn. Về phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho hay, lượng giao dịch của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 12 năm 2017 tăng khoảng 30-300%. Cũng bởi vậy, khối lượng công việc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tăng theo. Nếu như những tháng trước, doanh số thu chi tiền mặt của đơn vị khoảng 100 tỷ đồng một ngày, thì dịp này có hôm lên tới trên 700 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh luôn phải tăng cường thanh toán cung ứng liền mặt và hoạt động giám sát để đảm bảo khả năng thanh toán, cũng như kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh. Năm 2017 tiếp tục là năm các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điều này có tác động tích cực không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Năm 2017, tổng sản lượng thịt hơi toàn tỉnh đạt trên 141.000 tấn, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt trên 5.400 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 4,5% so với năm 2016. Lĩnh vực thủy sản có bước phát triển đáng kể, với diện tích mặt nước đưa vào nuôi khoảng 600 ha, sản lượng đạt trên 10.600 tấn, tăng 12,7% so với năm 2016. Để có được kết quả này là do các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhờ đó đàn gia súc gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đồng thời, các chính sách khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ như hỗ trợ thụ tinh nhân tạo cho trâu bò lợn, hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi được triển khai kịp thời. Nhiều hộ dân đã thực hiện chăn nuôi theo hướng Việt Gáp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn môi trường sinh thái. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, ngành nông nghiệp đã thực hiện thí điểm việc xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thông qua kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến, lấy mẫu kiểm tra định kỳ và thực hiện dán tem nhận diện sản phẩm nông sản an toàn. Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng thịt lợn hơi đạt 144.900 tấn, sản lượng thủy sản đạt trên 12.000 tấn. Cùng với đó, chủ động tiêm phòng và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, giám sát, xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch tình nguyện mùa đông năm 2017-2018, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng với các đơn vị đoàn trực thuộc đã tổ chức chương trình Đông ấm số 2 tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Là một địa phương giàu truyền thống cách mạng của huyện Chi Lăng, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân, xã Chiến Thắng đã phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do xuất phát điểm là một xã thuần nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh tế phát triển không đồng đều, trình độ dân trí thấp, giao thông đi lại chưa thuận tiện. Do đó, xã vẫn là địa phương đặc biệt khó khăn của huyện, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao trên 65%. Tại chương trình tình nguyện, Thành đoàn Thái Nguyên đã dành tặng 20 suất quà trị giá 350.000 đồng cho 20 hộ gia đình chính sách trên địa bàn, tặng 30 suất học bổng trị giá 300.000 đồng cùng vở viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 50 bộ áo rét, 30 bộ áo nỉ cho các em đoàn viên và các em là học sinh trường trung học cơ sở và trường tiểu học Chiến Thắng, tặng đoàn thanh niên xã một bộ máy vi tính, khánh thành tuyến đường thắp sáng làng quê có chiều dài 1 km với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Trong chương trình cũng đã có gần 200 người dân thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được các y bác sĩ của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Xúc động trước sự nhiệt tình của các y bác sĩ trong đoàn, bà Long Thị Tiến ở thôn Nà Tình, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
Bà thấy các bác sĩ làm rất nhiệt tình và vui vẻ, rất cảm ơn. Rồi các bác sĩ rất thương người già. Rất tốt đẹp, đưa đến lấy thuốc, rồi phát thuốc cho bà được thuốc về, bà thấy vui mừng lắm.
Ngoài việc chẩn đoán ban đầu triệu chứng lâm sàng ở một số loại bệnh, các bác sĩ còn tư vấn cho người dân những kiến thức y tế cơ bản, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình để phòng tránh các loại bệnh phổ biến thường gặp. Tại chương trình còn một số các hoạt động khác như giao lưu văn nghệ, tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nói về hoạt động của đoàn, anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân tình nguyện năm 2018, thì Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 3 chương trình đông ấm và phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức 5 chương trình xuân. Và ngày 14 tháng 1 năm 2018, thì Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình ca nhạc Không để ai bị bỏ lại phía sau và chương trình hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Và tại chương trình thì toàn bộ cái số tiền quyên góp được và số vật quà, vật chất quyên góp được tại chương trình thì sẽ... Hai đơn vị sẽ phối hợp và tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi và thanh niên công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
Mặc dù diễn ra trong thời tiết mưa rét, song chương trình Đông Ấm số 2 đã thành công tốt đẹp, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ và nhân dân xã Chiến Thắng, mà đây còn là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tương thân tương ái của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, chung sức giúp đỡ các em nhỏ và nhân dân các địa phương còn nhiều khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Tính đến hết năm 2017, Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập có trên 1.300 hội viên, trong đó số hội viên là hộ nghèo chiếm 2,13%. Theo ghi nhận, thời gian qua trên địa bàn phường thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng, nên diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, trẻ em chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Theo đó, để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội Phụ Nữ Phường đã và đang duy trì thực hiện tốt 3 nguồn quỹ với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng cho 387 lượt chị em vay vốn, gồm Quỹ Tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tổ chức Tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương Tim và Quỹ Tiền gửi Tiết kiệm. Bà Đặng Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Phường Tân Lập cho biết, đối với Quỹ Tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Hội đã duy trì nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng ở 5 chương trình cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm và học sinh sinh viên. Đối với Quỹ Tim, Hội đã giải ngân được trên 920 triệu đồng, triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nguồn vốn 100 triệu đồng và nguồn quỹ tiết kiệm từ các chi tổ gần 300 triệu đồng. Do đó, năm qua đã có 3 hội viên là chủ hộ và 11 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Trong năm 2018, hộ sẽ tiếp tục triển khai đến chị em có nhu cầu vay vốn trên địa bàn phường, làm thế nào để giúp chị em tiếp cận được nguồn vốn giải quyết việc làm, nguồn vốn quỹ tim để giúp chị em xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Năm 2018, Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% xuống còn 1,5%, đồng thời duy trì tốt các nguồn vốn vay giúp chị em phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo một cách bền vững.
Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng buôn bán trái phép gần 14 kg pháo hoa. Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 24 phường Túc Duyên, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô biển kiểm soát 31023N4 có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 thùng cát tông bên trong chứa 10 hộp pháo hoa loại pháo giàn 36 quả. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Trung lên mạng Facebook tìm mua pháo hoa. Sau khi mua 10 hộp pháo hoa với giá 4,9 triệu đồng, Trung đã tìm người để bán lại với giá 5,5 triệu đồng. Khi người mua hẹn Trung mang hàng đến khu vực trên để giao dịch nhưng chưa gặp được người mua thì Trung bị công an thành phố bắt quả tang. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Gần dưới Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán pháo nổ và buôn bán pháo hoa trên địa bàn thành phố này có chiều hướng gia tăng và có tính chất phức tạp. Quá trình giao dịch thì các đối tượng thường giao dịch qua mạng xã hội Facebook. Từ trong tháng 11 đến thời điểm hiện tại thì Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện ra 4 vụ vận chuyển mua bán pháo nổ và pháo hoa. Trong đó thì có một vụ là khởi tố một vụ án và một đối tượng, xử lý hành chính 2 vụ bằng 3 đối tượng, xử phạt 17 triệu 500 nghìn đồng, tịch thu một xe mô tô. Ngoài ra có một vụ đang điều tra và giải quyết. Tổng số lượng pháo của thu giữ của 4 vụ qua thì khoảng 30 kg.
Hiện cơ quan công an đã niêm phong tăng vật và tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.
Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Để đạt được kết quả trên, trước và trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã tăng cường lực lượng, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường các điểm chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. Thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao như có nồng độ cồn vượt mức cho phép, không tuân thủ tín hiệu đèn, không đi đúng phần đường, làn đường, v.v. Cụ thể, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã xử lý gần 150 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người, không chấp hành tín hiệu đèn. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2018, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng công an thành phố tiếp tục tăng cường nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, đồng thời tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến đông đảo người dân, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 216 công đoàn cơ sở với trên 13.000 đoàn viên. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn thành phố đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở trong đoàn viên công đoàn, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những phong trào thi đua nổi bật được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát động thi đua, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong quá trình đẩy mạnh phong trào này, toàn thành phố đã có nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chị Vũ Thị Thủy, một trong những cán bộ xuất sắc của phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí nhân công cho công ty. Đặc biệt, đề tài sáng kiến kinh nghiệm cải tiến biện pháp thi công, rút ngắn thời gian thi công đã giúp rút ngắn thời gian thi công từ 320 ngày xuống còn 285 ngày, góp phần tiết kiệm và làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng. Ngoài chị Thủy, có rất nhiều cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cũng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty. Bà Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cho biết.
Trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã phát động các cái phong trào sáng tạo trong sản xuất, như là quá trình quản lý hoạt động của các công trường về hoạt động xe máy này, định mức hao tổn nguyên vật liệu thì đã có những cái sáng kiến trong cái quản lý cũng như các cái cải tiến về kỹ thuật giúp cho công ty tiết kiệm được nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Cùng với khối doanh nghiệp, công đoàn khối giáo dục cũng đã triển khai có hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Nhất là phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Anh Ngô Thượng Thủy, giáo viên trường trung học cơ sở Độc Lập, là một trong những đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Trong quá trình công tác, anh đã chủ động đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của trường trung học cơ sở Độc Lập nói riêng và của toàn ngành giáo dục nói chung. Có thể thấy, từ phong trào thi đua trên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để các công đoàn viên trong khối thực hiện tốt phong trào, dạy tốt, học tốt. Ngoài tấm gương anh Thủy, trong những năm qua, các công đoàn viên trong ngành giáo dục đã tích cực tham gia các phong trào thi đua. Nhiều cán bộ giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi các cấp. Nói thêm về thực hiện các phong trào thi đua trong các trường học, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Để thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua thì công đoàn thì đã phối kết hợp với chính quyền đã xây dựng các cái kế hoạch rất là khoa học, cụ thể, thiết thực, đã triển khai đến từng tổ công đoàn, đến từng đoàn viên công đoàn, tạo được cái sự đồng thuận đến cán bộ, giáo viên.
Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, thành phố đã có gần 4.100 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Qua bình xét, có trên 15.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, gần 3.000 lượt chiến sĩ thi đua các cấp, trên 8.600 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều công nhân viên chức lao động tiêu biểu được tôn vinh và nhiều doanh nghiệp được trao tặng doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu các cấp. Nói về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thời gian tới, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tùy từng cái đặc thù của từng đơn vị mà các đơn vị có trọng tâm các cái phong trào thi đua. Ví dụ như là một phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo thì từng đơn vị, từng cơ quan họ có cái chương trình hành động, chương trình thi đua và cũng đều đạt kết quả tốt. Cụ thể như là đối với khối doanh nghiệp thì hàng năm đều có các cái doanh nghiệp xuất sắc, rồi các cái sáng kiến sáng tạo cũng được áp dụng đưa vào trong ứng dụng để làm có lợi cho doanh nghiệp cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Có thể khẳng định, phong trào thi đua do các cấp công đoàn tổ chức phát động trong những năm qua đã đạt được kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực sự trở thành hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Công đoàn Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp, cùng nhau đi tới bước dưới cờ đảng quang vinh.
Vì cuộc sống của người lao động,
vì quyền lợi giai cấp công nhân, vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Nào bạn ơi, hát vang bài ca Công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta.
Cùng đoàn kết
đội ngũ công đoàn lớn mạnh, cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vì ngày mai tiến lên bạn ơi, công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca.
Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền,
vì tổ quốc chúng ta tiến lên, cùng nhau xây đắp thăm tổ nước non này. Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp, cùng nhau đi tới bước dưới cờ đảng quang vinh.
Vì cuộc sống của người lao động,
vì quyền lợi giai cấp công nhân, vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Nào bạn ơi, hát vang bài ca Công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta.
Cùng đoàn kết dưới cờ Bồ Liên,
kìa đội ngũ công đoàn lớn mạnh, cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vì ngày mai tiến lên bạn ơi, công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca.
Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền,
vì tổ quốc chúng ta tiến lên, cùng nhau xây đắp thắm tổ nước non này.
thông báo ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm. Căn cứ vào luật quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn thi hành, căn cứ vào Nghị định số 139/2016 NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và thông tư số 302/2016 TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Năm 2017, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách cấp trên giao, trong đó có sự đồng hành đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và người nộp thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm đem lại nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế và ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2018 đối với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2018. Hình thức nộp lệ phí, nộp điện tử. Mức thu lệ phí môn bài như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, 3 triệu đồng một năm. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, 2 triệu đồng một năm. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, 1 triệu đồng một năm. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm A và điểm B khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lệ phí môn bài được nộp vào các chương và tiểu mục như sau. Lệ phí môn bài được nộp vào các chương như sau. Chương 754 đối với công ty, chương 755 đối với doanh nghiệp, chương 756 đối với hợp tác xã. Lệ phí môn bài được nộp vào các tiểu mục như sau. Tiểu mục 2862, lệ phí môn bài mức bậc 1 đối với doanh nghiệp phải nộp phí môn bài 3 triệu đồng một năm. Tiểu mục 2863, lệ phí môn bài mức bậc 2 đối với doanh nghiệp phải nộp phí môn bài 2 triệu đồng một năm. Tiểu mục 2864, lệ phí môn bài mức bậc 3 đối với doanh nghiệp phải nộp phí môn bài 1 triệu đồng một năm. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế tham gia nhiệt tình, đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm 2018 được thành công tốt đẹp. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên trân trọng cảm ơn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Cậu đi đâu về đây?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.